Nam mô bổn Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay với một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề âm thanh. Có một vị trinh pháp và thưa với thiền sư như thế này: con ngồi ghi nhận rất nhiều âm thanh khởi lên từ xa, như tiếng chim kêu, tiếng tụng kinh, tiếng người nói, tâm yên tĩnh không phản ứng, tiếng động rất là nhiều, như cái tiếng tụng kinh đó, bên Myanmar người ta để loa rất là lớn và các sư tụng kinh ngay suốt ngày. Ông này nói không sao hết, tiếng động nó rất là nhiều và nó rất lớn mà con không sao. Ngược lại khi có người bên cạnh, có người ngồi bên cạnh mà ho hay làm những cử động ồn ào thì tâm rất là khó chịu. Thưa thiền sư, bây giờ phải làm sao? Ghi nhận tiếng động thôi phải không? Tiếng động thì không có lớn, nhỏ thôi. Mình ta bị, vì người ta ví dụ người ta mở máy điện thoại hay người ta dục dịch, hay là người ta làm cái chi đó mà ho, ho là cái chuyện tự nhiên phải không? Ta đau ta ho, vậy mà quý vị này bực bội. Thiền sư nói tiếng động là tiếng động dù xa hay gần. Tại sao xa thì mình, tại sao xa thì không mà gần thì tâm phản ứng? Ông nói suy nghe một cái tiếng động, tiếng động của những người tụng kinh, âm thanh nó rất là lớn nhưng mà nó ở xa. Sư cũng bực bội, mà ngược lại khi mà sư nghe cái tiếng ho bên cạnh sư lại khó chịu. Tại sao xa mình không phản ứng mà gần mình lại phản ứng? Tôi muốn biết hành giả nghĩ như thế nào. Đây là cách mà tôi muốn hành giả làm thường xuyên và thẩm tra tìm kiếm lý do tại sao tâm phản ứng theo cách này và lại không phản ứng theo cách kia. Tôi muốn đặt cho sư một cái câu hỏi đó, tại sao mà tiếng âm thanh lớn như vậy mà ở xa thì sư không phản ứng mà ở gần sư lại phản ứng? Sư có hiểu tại sao không? Thưa thiền sư, khi mà tiếng động mà tới gần á, mà nó lớn á, thì nó làm chói tai cái lắm, nó rất là khó chịu. Thiền sư hỏi lại, gần gần ai đây? Dạ thưa sư, gần con. À, như vậy là trong này có tà kiến chấp và tôi ta, thiền sư nói. Tiếng động này nó gần mà gần tôi, mà làm cái lỗ tai tôi nó chói quá. Vì những cái suy nghĩ như vậy, chấp tôi ta trong đó là có tà kiến, cho nên mà sân nó mới khởi sanh. Đúng ra là ngay khi tâm không phản ứng với tiếng động, mình cũng cần tìm hiểu tại sao như vậy. Bây giờ tâm nó phản ứng với tiếng động, mình tìm hiểu đó là cái chuyện dĩ nhiên rồi nè. Mà ngay cả khi mà nó không phản ứng, mình cũng phải hỏi tại sao như thế. Nhưng đa phần ít ai để ý và tìm hiểu khi tâm của chúng ta yên ổn và không phản ứng. Khi tiếng động ở xa, bên trong tâm suy nghĩ một cách, tiếng động ở gần tâm suy nghĩ một cách khác. Suy nghĩ không giống cho nên phản ứng phải khác biệt mà thôi. Thưa thiền sư, khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát âm thanh thôi, đó là quán thân. Quan sát tâm nhận biết là quán tâm, và hiểu vì có âm thanh cho nên tâm mới biết, mới sanh lên, cái đó là quán pháp niệm xứ, có đúng không? Vì này phân tách liên quan tới ba cái pháp hành là quán thân, quán tâm và quán pháp. Thì sư này nói rằng khi âm thanh khởi sanh, hành giả chỉ quan sát ơn giác âm thanh thôi, tức là biết tiếng động thôi, đó là mình đang quán thân, tức là quán đối tượng. Ngược lại, quan sát cái tâm biết là quán tâm, và có hiểu vì có âm thanh cho nên tâm biết mới khởi sanh, có đó là quán pháp niệm xứ. Thiền sư nói rất là đúng, nhưng ngay trường hợp đầu hành giả quán âm thanh với sự hiểu biết đây là một hiện tượng tự nhiên thì cũng là quán pháp niệm xứ đấy. Một người ngồi thiền chỉ quan sát âm thanh, quan sát tiếng động, thì vị này nói rằng là như vậy là quán thân, mà thiền sư nói cái này cũng quán pháp nữa. Nếu mà khi mà mình nghe một âm thanh và mình nhận ra rằng nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tâm của mình nó không bực bội, nó không sân hận, ông nói cái đó là quán pháp niệm xứ, bởi vì trong này nó có trí tuệ. Khi sự hiểu biết này có mặt thì bạn sẽ đổi từ quán thân qua quán pháp niệm xứ ngay. Trong ba cái quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, bốn cái quán pháp niệm xứ là khó nhất, bởi vì trong này nó phải có cái sự hiểu biết. Khi một cái đối tượng nó khởi sanh, khi một cái cảm giác khó chịu hay một tiếng động lớn khởi sanh, bạn nhắc bạn rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Lâu dần rồi, tự nhiên cái này nó trở thành quán tính. Và bạn hiểu thật sự đây là một hiện tượng tự nhiên, do đó bạn không bức xúc nữa. Thì ông nói lúc đầu thì quán thân đấy, nhưng mà nó chuyển qua quán pháp niệm xứ hồi nào cũng hay, bởi vì nó có cái sự hiểu biết. Thưa thiền sư, một lần con đi thiền hành trên thiền đường, bỗng nghe tiếng các sư nói chuyện từ bên ngoài vặn vô, làm tâm con rất là khó chịu. Bỗng nhớ lời thầy nhắc tiếng đồng chỉ là tiếng đồng, một hiện tượng tự nhiên, thì tâm nó bớt gay gắt. Trí tuệ có mặt trong sự quan sát này không? Đang đi thiền hành vậy thì nghe các sư rồi nói chuyện rất là lớn bên kia, cô này tâm khó chịu lắm, bức xúc bực bội. Ông thầy thiền sư nhắc, ông thầy thiền sư hay ấy nói tiếng đồng chỉ là tiếng đồng. Nhớ thiền sư nói như vậy, con nhắc con tiếng đồng chỉ là tiếng đồng thôi, thì cái tâm nó bớt gay gắt nó cũng con đó chẳng phải hết 100%, nhưng mà nó bớt rồi. Thì cô hỏi trong này cô có trí tuệ không? Dĩ nhiên là có, tùy theo trí tuệ của bạn ít hay nhiều, phiền não cũng theo đó mà giảm bớt. Trí tuệ dù là văn tuệ cũng làm giảm bớt sức mạnh hay trớn của tâm ô nhiễm. Ngay cả khi mà bạn chưa có trí tuệ thật sự, bạn bay mượn những cái kiến thức của thiền sư. Thiền sư nhắc rằng là hệ khi mà đau nó tới, mình nhắc nhở mình nói là hiện tượng tự nhiên. Mình đã hiểu hiện tượng tự nhiên thật sự đâu, bởi vì mình còn đau mà. Nhưng mà nhờ nói như vậy đó, tâm nó dịu xuống. Thì ông nói rằng là văn tuệ cũng làm giảm bớt sức mạnh và trớn của ô nhiễm. Thưa thiền sư, nhưng mà sự bực bội vẫn còn đó dù không mạnh. Thiền sư nói phiền não giảm chứ chưa biến mất, và nhờ chánh tư duy, chánh tư duy là trí tuệ. Khi bạn nói rằng đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tiếng đồng chỉ là một hiện tượng tự nhiên, vì vậy khi mà có người nào mà họ mở, trong khi ngồi nghe pháp, là trong khi mình đang hành thiền, họ mở điện thoại lớn quá, tâm của mình không phản ứng, mình nhắc mình nó là một hiện tượng tự nhiên, thì tâm mình nó bớt gay gắt, nó bớt phản ứng. Ông nói cái đó là cũng tốt đấy, cái đó là nhờ chánh tư duy đó. Mặc dù là mình phiền não nó vẫn còn đó chứ, nó đã hết đâu, tâm mình vẫn còn gay gắt lắm, nhưng mà nó bớt thôi. Thì ông nói trong này cũng nhờ có trí tuệ. Thưa thiền sư, tôi nghe thiền sư nói những gì chúng ta kinh nghiệm qua sáu căn là quả của một nhân đã gieo trong quá khứ, làm sao lý giải sự tương quan nhân quả này trong trường hợp âm thanh? Bất cứ cái gì bạn kinh nghiệm là quả của một nhân đã gieo trong quá khứ. Bây giờ bạn ngồi thiền mà bạn nghe một bạn đau nhức chẳng hạn, đau nhức rất là dữ, tất cả mọi người đều không đau mà bạn ngồi thiền bạn đau, hoặc là có những cảm giác nó làm cho bạn bức xúc vô cùng. Đó, sư thấy có một cô đó, cô đi hành thiền đó, cô nói tôi hành thiền không được sư ơi. Hỏi tại sao như vậy? Tôi ngồi tôi thấy nó kiến nó bò khắp người, nó cắn tôi à. Rồi cô đứng dậy cô đi xả thiền ra ngoài đó. Cái cô này cũng khá lớn tuổi rồi, cội áo của đồ rụ, nó có gì đâu, không có gì hết trơn. Thiền sư nói rằng là cái này là do máu của mình. Khi mình ngồi thiền tâm mình yên á, thì tâm nó rất là yên, thì những cái cảm giác lăng tăng li ti nó khởi sanh lên, và mình có cảm tưởng giống như kim nó chích, mà cái đó là do máu đó. Thì cô này cô tập một thời gian cái cô chịu nổi cô bỏ. Như vậy thì cái chuyện này có nghĩa là có lẽ trong quá khứ bà đã châm chích người ta đó, bây giờ bà phải trả cái quả này. Nhưng mà khi mà một cái âm thanh nó khởi sanh chẳng hạn, tôi đi ngang tôi nghe một cái tiếng động nó khởi sanh, thì quả gì, nhân gì mà quả này? Thiền sư nói âm thanh dịu dàng hay tiếng động làm chói tai khó chịu, âm thanh êm dịu là quả của nhân tốt, ngược lại là do nhân xấu. Ngược lại tức là âm thanh làm chói tai khó chịu là cái quả của một cái nhân xấu mình làm trong quá khứ. Khi bạn thấy cảnh đẹp, người đẹp, vật đẹp là do nhân tốt, gặp cảnh rùng rờn, chết chóc, nghèo nàn nhấp nhúa là quả của nhân bất thiện đã tạo trong quá khứ. Như vậy khi bạn thấy một cái cảnh mà bạn không có vừa lòng là do bạn đã tạo một cái nhân ác trong quá khứ rồi đấy. Hoặc giả là mình nghe một cái mùi nó rất là thối, hay là mình nghe một cái tiếng nó rất là chói tai chẳng hạn, thì ông nói đây là cái quả của những cái chuyện trong quá khứ hết. Khi mình nói như vậy thì mình có cái gì, có cái tâm chấp nhận. Do cái quả nó đã tạo trong quá khứ rồi, bây giờ mình phải nghe những cái tiếng trái ý nghịch lòng phải chói tai như thế này. Nhờ suy tư được như vậy thì hiểu được như vậy thì cái tâm nó bất phản ứng. Thưa thầy, quá khứ là từ nhiều kiếp trước hay sao? Trả lời: bất kỳ những nhân nào đã tạo từ trước, kiếp này hay kiếp quá khứ, nhân xấu chúng ta đã tạo rất nhiều và đang chờ đợi mình đó. Mùi thơm, mùi thúi, vị ngon, vị dở cũng một thứ mà thôi. Ông thực sự thường này hay nói rằng là đó, quý vị biết sao không, mình là cái người phàm, tâm mình là tâm phiền não. Vì tâm phiền não do đó mà mình sinh hoạt với tâm si không ạ? Mình nhìn với tâm si, mình nghe với tâm si, mình suy nghĩ với tâm si. Si là phiền não đó. Thì là mình tạo rất là nhiều ác nghiệp, và những cái ác nghiệp đó đang chờ mình để trả quả đấy. Vì vậy mình phải ráng mình tu, để mà mình, nếu mà mình được đắc đạo quả trong kiếp này, thì là những cái kiếp, những cái có thể là một số trong những cái ác nghiệp đó nó không có đi theo kịp, và nó không trả, mình cũng phải trả những cái quả ác, quả bất thiện. Nhân xấu chúng ta đã tạo rất nhiều và đang chờ đợi mình đó. Ông nói mà ông nói ông Phật, ông nói tôi này này, tôi nghĩ lại là trong một cái quá khứ, trong một cái nhiều năm trời đó, 20-30 năm trời đó, tôi làm nhiều cái chuyện mà tày trời quá, ác nghiệp, ác nghiệp chờ đợi tôi đó. Thế tôi ráng tôi tu. Rất nhiều vì hoài cái tâm xét đoán. Tâm xét đoán là làm sao mà gọi là tâm xét đoán? Bây giờ đây có một cái câu hỏi nó nói về vấn đề này, nhưng mà nó đòi hỏi mà hành giả phải tu tập mới hiểu. Nhưng mà vì các vị hỏi cho đó, sư phải đọc để quý vị nghe. Thưa thiền sư, khi con thấy hay nghe một đối tượng tâm si nằm chờ sẵn, vội cho rằng đối tượng này tốt, xấu, hay, dở, ốm, mập, trí tuệ hay ngu dốt, con để ý rằng là khi mà con thấy hay con nghe, hoặc là con ngửi hoặc con nếm, thì tâm si luôn luôn nằm yên đó, và nó luôn luôn nó trong, nó đưa ra một cái sự xét đoán rằng là cái này là ngon, là dở, là xấu, là tốt, là ốm, là mập, là trí tuệ, là ngu dốt. Tiếp theo sự xét đoán này là phiền não khởi sanh. Phân tích như vậy có đúng không? Tại vì tâm si nó nằm sẵn, do đó khi mình nghe một cái là tâm trong này nó xét đoán liền tức thì, và vì xét đoán do đó phiền não khởi sanh. Ở đây chúng ta nên phân biệt hai trường hợp. Thứ nhất, khi đối tượng sanh lên, tâm đặt tên cho đối tượng như đây là tiếng chim, người nam, người nữ, vị cay, vị ngọt. Đây là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Tâm cần đặt tên để sau này có thể nhớ lại. Tên đều là khái niệm, và tâm luôn luôn cho một đối tượng, cho đối tượng một ý nghĩa nào đó. Đây là cái chuyện dĩ nhiên. Bạn nhìn một người nào đó, bạn nói đây là sư này, sư kia, hay là đây là sư cô này, sư cô kia, cái đó toàn là khái niệm không ạ. Bạn phải đặt tên như vậy bạn mới biết được là ai với ai. Hoặc bạn nhìn, bạn biết đây là cái quạt, mà đây là cái bóng đèn, hay là đây là cái đồng hồ, ở đây cái ly. Cái đó là ông nói rằng là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Tâm cần đặt tên để sau này nó có thể nhớ lại. Nếu nó không đặt tên thì nó không nhớ, mà nó không nhớ thì nó nói không được. Nó giao tiếp không được. Không dễ dàng để nói lại cho người khác nghe mình kinh nghiệm cái gì. Tên đều là khái niệm, và tâm luôn luôn cho đối tượng một cái ý nghĩa nào đó. Chắc chắn là như vậy. Đây không phải là tâm xét đoán. Ngược lại, tâm xét đoán cho là tốt, xấu, hay, dở, thích, không thích. Ở giai đoạn đặt tên, phiền não chưa sanh lên, nhưng khi tâm đặt tên cho kinh nghiệm, nhưng hành giả không hiểu đó chỉ là tâm, cho nên tin vô đó cho khái niệm là một sự thực, là tâm si đang có mặt. Vì phiền não si đang có mặt, nên tâm diễn ra theo cách của nó, và tham sân cũng lên theo. Tôi lấy ví dụ, khi bạn là một người nam, thấy một người nữ, thấy một người đi ngang và nhận ra đó là một người nữ, nhận như thế là si đang có mặt, và vì si đang có mặt cho nên ái và lên theo. Ông nói rằng là tâm của mình nó luôn luôn nó đặt tên cho đối tượng. Nam nữ là cái sự phân biệt thần tình. Vì vậy khi nhìn một đối tượng, nó nhận biết rằng là người này là người nữ, nhưng bởi vì mình vùng tu, mình tin tưởng là đây là người nữ thật. Thật ra đây là một cái sự phân biệt cả thôi. Do đó mình bám vào đó, do đó ái nó khởi sanh. Khi thấy một người đi ngang, tâm nhận ra đó là một người nữ, nhận ra như thế là si đang có mặt, và vì si đang có mặt cho nên ái đi lên theo. Người tu tập một thời gian, nhờ duy trì chánh niệm cho nên nhận ra sự đặt tên này chỉ là sinh hoạt của tâm, cho nên phản ứng không có cơ hội sanh lên. Thưa thiền sư, khi phiền não khởi sanh do tâm xét đoán, vì si đang có mặt, con chỉ ghi nhận sự diễn dạng của phiền não, đúng vậy không? Đúng thế. Khi bạn bước lên bậc cấp, bên trong tâm ước lượng bao cao, bao sâu để dỡ chân lên cho vừa đúng tầm. Tất cả đều là những khái niệm do tâm tạo ra và phiền não không sanh lên được, chỉ sử dụng nó để sinh hoạt mà thôi. Đây là ông lấy một ví dụ khác để mình hiểu là gọi là thế nào gọi là cái sự sinh hoạt tự nhiên của tâm và cái sự xét đoán. Khi bạn bước lên một bậc cấp trong tâm, nó đã ước định rồi, nó ước lượng là bậc cấp này bao cao và cái chân mình phải dỡ bao nhiêu đó, để cho mình đừng có bước quá cao và mình bước quá thấp đùng cái bậc cấp. Tất cả đều là khái niệm do tâm tạo ra và phiền não không sanh lên được, người ta chỉ sử dụng nó để mà sinh hoạt mà thôi. Bây giờ ngược lại, khi tâm xét đoán cho rằng, sanh lên cho rằng bậc cấp này quá cao và hẹp so với cái mà ta đã thấy đâu đó, tâm bực bội sẽ sanh lên. Hay tâm suy nghĩ này, bậc cấp này sao rộng rãi và êm ái quá hơn những nơi mà mình đã kinh nghiệm qua, thì tâm tham nó sẽ sanh lên đây. Như vậy thì khi nó nhìn một cái đối tượng, nó đã phân biệt rồi, nhưng mà cái đó phiền não chưa tới, chỉ sau đó bắt đầu mình đem cái tâm xét đoán vô. Mình nói rằng cái này là rộng rãi, hay là cái này là hẹp, hẹp thì chật chội quá, rộng rãi là thoải mái quá. Mình xét thêm như vậy là tự nhiên phiền não nó khởi sanh. Thật khó để cho trí tuệ sanh lên lúc đối tượng xuất hiện thay vì tâm si. Hiện tại khi đối tượng sanh lên, si có mặt nên xét đoán cũng xuất hiện với phiền não. Nhưng duy trì chánh niệm là học để hiểu, cho đến khi trí tuệ có mặt thì phiền não sẽ không còn sanh lên nữa. Nói dễ nhưng làm khó lắm đấy, và phải mất rất nhiều công phu tu tập. Bản chất của người phàm là đầy đặc tâm si, nên khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, tâm si có mặt, giải thích theo cách của nó, chúng ta tin rằng đó là sự thật, nên tham sân cũng sanh lên. Mỗi khi phiền não sanh lên, hành giả quan sát để học rồi hiểu rằng tất cả đều là khái niệm do tâm đặt ra, vì vô minh chúng ta cho là thật, rồi tin vào đó, rồi xét đoán, để ô nhiễm tham sân có dịp xuất hiện. Thực sự nhắc mình là như vậy đó. Vì vậy người ta nói là mình nhìn với si, mình nghe với si, mình ngửi với si, mình nếm với si, bởi vì toàn là tâm si không, do đó là phiền não suốt ngày. Cái quạt là tự nó đặt tên như vậy thôi, cái khái niệm thôi đó. Nhưng mà vì mình tin đây là cái quạt thật, thật ra là đó chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Chứ không, này không có cái chi gọi là cái quạt, không có cái chi gọi là cái ly hết. Nó chỉ là cái tên mà ta đặt, và mình tin nó là thiệt, là cái ly thiệt, thì mình thấy ồ cái ly này vậy, nó đẹp, nó tốt, nó hay, nó xấu, nó dở, nó như thế nào, vân 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 vân, phiền não nó sanh lên đấy. Và ông nói rằng cái không gian giữa một cái là cái đặt tên nó đặt ra và cái phiền não nó tới, hai cái này nó đi tới quá nhanh. Vì vậy một cái người mà không có chánh niệm, mà miên mật, mà không có trí tuệ, là tự nhiên nó kẹp cái chuyện mà đặt tên vào nó cho là thật, và tự nhiên phiền não nó khởi sanh và nó quá nhanh, bởi vì nó đã sinh hoạt từ rất rất lâu như vậy rồi. Thưa thầy, con lớn lên và sống trong một môi trường làm cho tâm sân và sự hận thù được nuôi dưỡng củng cố rất mạnh. Đây là một câu hỏi liên quan với tâm sân. Tâm sân phải rất lâu rồi mà bây giờ sư mới kiếm ra được một cái bài mà đọc để quý vị thấy, nghe và có thể hiểu thêm vấn đề. Con lớn lên sống trong một môi trường làm cho tâm sân, sự hận thù được nuôi dưỡng củng cố rất mạnh. Tâm con bây giờ rất cứng cỏi, không muốn nghe theo ai hết, chỉ làm theo ý mình mà thôi. Mặt khác, con cũng nhận ra rằng mình có những tính tốt như ưa giúp đỡ mọi người, con cũng thích làm điều thiện, tính con cũng công bằng và sòng phẳng với tất cả. Như vậy thưa thiền sư, có phải là bản chất của con vốn tốt nhưng bị hoàn cảnh bên ngoài làm cho xấu phải không? Đạo sư này nói rằng là tôi sống trong một cái môi trường mà toàn sân hận không ạ. À? Sư này nói là khi mà tôi lớn lên là tự nhiên mẹ tôi bỏ tôi. Đó, thì tôi phải sống với một cái ông cha tôi mà có thêm bà dì ghẻ nữa đó, cái hoàn cảnh nó rất là tăm tối, người dì ghẻ rồi ghét tôi, rồi làm được nhiều chuyện đánh đập tôi vân 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 vân, làm cho tâm sân hận. Rồi ở trong cái xóm đó những cái người láng giềng xung quanh là toàn cái bọn đầu trộm đuôi cướp không ạ. Như vậy là, nhưng mà khi mà tôi lớn lên là tôi thấy rõ ràng là tâm tôi cũng tốt chứ. Như vậy là bản chất tâm rất là tốt, nhưng mà tại vì nó bị cái hoàn cảnh xung quanh nó chi phối, do đó mà từ tốt trở thành xấu, đúng như vậy không? Thiền sư nói ai cũng có tánh tốt mà tánh xấu, không ai hoàn toàn hết, Nếu hành giả tiếp tục tu niệm thì những tính tốt càng lúc càng mạnh, tánh xấu sẽ bớt dần. Ông thần sư nói mình đừng có độ cho ai hết. Mình đều cũng nói là tôi vốn dĩ tôi rất là tốt này, nhưng mà tại vì tôi ở xung quanh những người xấu cho nên tôi xấu, hay hoặc giả là bị sa vào trong một cái hoàn cảnh khó khăn quá làm cho tâm của tôi từ tốt có trở thành xấu. Mà ông nói mình đừng suy nghĩ như vậy, mà mình nghĩ rằng ai cũng có tánh tốt mà ai cũng có tánh xấu, không ai hoàn toàn hết đâu. Nếu mà mình tiếp tục tu niệm đi thì những tính tốt, những phẩm tính của phẩm chất của tâm á, càng ngày nó càng tốt và cái tánh xấu nó sẽ bất diệt. Thông thường người có tu tập lực tâm mạnh, hoàn cảnh xung quanh không dễ gì tác động ảnh hưởng tới tâm người này. Vì vậy chúng ta hãy tu để cho lực tâm mạnh và hoàn cảnh sẽ không có ảnh hưởng tới mình. Ông nói là người ta thường đổ cho hoàn cảnh, nhưng mà thật ra là tại cái tâm của mình yếu. Khi cái tâm của mình yếu thì cái hoàn cảnh, mình sống ở trong cái môi trường xấu mình trở thành xấu, mình ở trong môi trường tốt mình trở thành tốt. Ví dụ như con nít chẳng hạn, tâm của nó rất là yếu, ai kêu cái gì nó làm theo đó. Vì vậy bậc cha mẹ phải rất là sáng suốt để dạy dỗ nó này, tạo cho nó những cái điều kiện để nó lớn lên trong cái môi trường rất là tốt. Nhưng mà vì nó tâm nó yếu thôi, khi mà nó dọi rồi, nó hay rồi đó, nó tốt rồi đó, thì là cái hoàn cảnh nó không ảnh hưởng tới nó. Sư nhớ là có một người bà con, là có một đứa con, anh này nói rằng là đó, tại vì nó mới từ mấy Việt Nam nó qua, do đó là cha mẹ không có mua nhà được. Đó là chuyện này bên Mỹ đó quý vị. Cha mẹ không có mua nhà được, mới là thuê một cái căn hộ ở trong một cái khu cũng tương đối, nghĩa là nó cũng hơi tồi tệ, không có đến nỗi quá đâu, nhưng mà nó cũng không có sang trọng gì lắm. Thì khi mà ở trong những khu đó đó thì những cái dân mà nhập cư đông lắm, họ tới từ Nam Mỹ, họ đến từ Trung Đông, họ đến từ, và anh ấy nói rằng là con cái của tôi tôi rất là sợ là bị ảnh hưởng của tụi nó. Bởi vì khi mà con nít mà không có được kiểm soát á, là nó xì ke ma túy, nó lập băng đạn, nó bắn rồi vậy đó, nó giết người này người kia rất là nguy hiểm đó. Thì hai vợ chồng anh mới quyết định á, nghĩa là thay vì cả hai cùng đi làm để mà tạo cái điều kiện kinh tế cho gia đình cho tốt, thì chị ở nhà và chị cố gắng chị săn sóc mấy đứa con. Và chị nhắc rằng là, chị nói rằng là xung quanh này đó, tụi con nít đó, nó xấu lắm, nó đừng có bắt chước nó. Và anh chị nói lúc đầu rất là khó khăn ghê lắm, nhưng mà anh chị kham nhận, chịu đựng và cứ nhắc tụi nó hoài. Rồi bởi vì nó mới tới, do đó nó gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà ngôn ngữ, trong vấn đề giao tiếp. Thì anh chị tới gặp giáo sư và nói cho họ biết cái khó khăn của con mình. Vì vậy giữa cha mẹ và giáo sư nó có một cái sự hài hòa cảm thông, mấy đứa nhỏ nó ở trong đó mà không có đứa nào hư hết. Và anh chị sau một thời gian, cái anh chị đó tới mình nói với sư, bây giờ tụi con có tiền, tụi con dời tới một cái chỗ khác, nhưng mà rồi mấy đứa con của con, tâm của con nó không có bị thay đổi. Có cái ông đó, ông kể với thiền sư một chuyện như thế này quý vị. Ông nói bây giờ tôi mới hiểu rằng là cái sự mà luyện tập tâm mình á, nó có cái sự lợi lạc. Bởi vì tâm mình vốn rất là ô nhiễm, mà nếu mình tập hoài đi đó, thì tâm mình nó lúc càng tốt cả. Vì vậy gặp cái điều kiện mà xấu xa, nó không duyên theo, nó không làm theo, nó không xu hướng theo. Thì anh mới kể một cái chuyện cho thiền sư nghe, là anh nói rằng là tôi là một người buôn bán làm ăn. Vì vậy cái cơ hội mà đến mà làm ăn á, là mình phải chụp liền, còn không thì nó trễ. Và anh nói rằng anh làm rất là thành công, nhưng mà khi mà anh mà biết tu rồi đó, thì không phải là cái cơ hội mà tu, cơ hội làm ăn nào tới anh cũng làm hết đâu. Mà nói rằng là có một lần đó, người ta tới, người ta đề nghị tôi một công chuyện làm ăn rất là hấp dẫn. Làm cái đó là có tiền rất là nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn có thể có được vài tỷ. Anh nói cái tâm nó rất là tham, nó rất là thích. Mà nè, người ta sẵn sàng để cho mình kinh doanh, điều kiện rất là tốt, tiền bạc mình có, nhân lực mình có, chỉ cần một tiếng là làm là có tiền. Nhưng mà anh nói cái tâm của anh nó không chịu làm. Trong cái khi mà nói chuyện với cái người mà đối tác đó, không biết nó hiểu như thế nào mà nó cứ chùng trừ hoài, cái tâm nó có rụt rè hoài, nó không làm. Mà nó bình thường mấy cái đó là anh làm à, bỏ tiền ra anh làm liền tức thì, mà cái này không có. Cái cuối cùng đó anh nói anh quyết định anh không làm, thì mới khám phá rằng đây là một câu chuyện mà liên quan tới vấn đề ma túy. Nói vậy Bởi vì trong khi mà nói chuyện với đối tác, nói qua nói lại thì tâm nó nhận ra, nó biết có cái gì mờ ám ở trong này. Vì vậy nói anh quyết định không làm, và sau này anh biết là những người mà liên quan tới vấn những cái chuyện làm ăn nó bị bắt hết rồi, bởi vì nó liên quan tới ma túy. Vì vậy thiền sư này thường nói rằng là bộ phận của mình bây giờ là mình huấn luyện cái tâm của mình tập cái tâm của mình, tập tâm sao để mà cho càng lúc nó càng thanh thiện. Khi mà nó đã thanh thiện, đã tốt rồi thì cái hoàn cảnh xung quanh nó không bao giờ nó ảnh hưởng tới mình hết. Chắc chắn như vậy. Người nào mà nói rằng hoàn cảnh xung quanh nó ảnh hưởng tới con, làm cho con từ xấu tới tốt hay là như vậy mong manh, là cái người đó tâm yếu, người đó cần tu rất là nhiều nữa. Đây là một câu hỏi của một vị hành giả của xuất gia nữa. Và hỏi thiền sư cũng lâu lắm rồi. Bây giờ sư tìm ra sẽ đọc cho quý vị nghe này. Cô này nói này: người tu muốn sống an vui thật là khó, bởi vì họ phải sống chân thật, họ phải giữ gìn giới luật, phải tu để phát triển trí tuệ. Thưa thầy, vậy người tu phải sống sao để cho được an vui và trí tuệ? Cô này cô nhận ra cái đời sống tu hành nó khó quá đi. Bởi vì cái người tu thì phải biết chân thật này. Đức Phật thì đặt ra giới luật, cho đó phải giữ gìn giới luật, dù là tăng hay là ni, rồi phải tu tập để phát triển trí tuệ nữa. Bây giờ làm cái sao mà để cho cái người tu mà sống an vui đây? Cái bí quyết là gì để giúp cho người tu sống được an vui? Thượng sư nói người tu phải biết cách duy trì chánh niệm. Sự duy trì chánh niệm giúp cho họ biết nên làm gì để gìn giữ đời sống phạm hạnh. Điều đó có nghĩa rằng là nếu như mà mình là người tu, tu theo cái nghĩa là mình tạo đầu và mặc ý, mà mình không tu tập tứ niệm xứ, mình không duy trì chánh niệm, thì ông nói mình sẽ có chừng mình sẽ không giữ đời sống phạm hạnh được đấy. Mà cái chữ giữ này không có nghĩa là mình cứ việc bắt y hoài, mà giữ là mình sống cái cuộc sống phạm hạnh đúng nghĩa của nó. Mới vô tu không ai trong sạch hết, tâm của người mới xuất gia đầy cả tham sân si. Nhưng nhờ duy trì chánh niệm, nhưng nhờ quan sát tâm, thấy tâm phiền não nhiều quá, nên từ từ mình thực tập để thay đổi tâm, vì muốn cho mình và người khác được an vui. Nhờ mình tu tứ niệm xứ, và nhất là mình quan sát cái tâm của mình rất nhiều, thì mình thấy cái tâm mình nó tệ quá, nó xấu xa, nó bị ổi quá. Đã có một vị đó cách đây mấy ngày đó trình pháp với sư, nói rằng là từ trước giờ tôi niệm thân không à, bây giờ sư dặn vô trong nhà ăn nhớ quan sát tâm, thì tôi thấy ôi trong mỗi cái là tham sân si không, tham sân liên miên. Tập vậy là quý vị tập rồi đấy, quý vị đừng có cần đi theo mấy cái thao tác. Lúc đầu á, quý vị làm như vậy, nhưng một lát rồi quý vị quan sát để coi thử cái tâm quý vị nó biết cái gì, và trong tâm quý vị nó phản ứng cái gì trước cái cảnh xung quanh mà quý vị thấy. Chứ không phải nói chuyện món ăn không thôi. Đôi khi ví dụ mình thấy người nào mà chen lấn mà không sắp hàng chẳng hạn, là mình nổi bực cả. Tại vì mình nói cái người này sao mà bất lịch sự, vân 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 vân. Vì muốn cho mình và người được an vui, do đó người tu khi quan sát thấy tâm mình quá nhiều phiền não, thì họ bắt đầu muốn thay đổi cái tình trạng này, và họ tu tập chánh niệm. Chánh niệm học hỏi, từ từ trí tuệ phát sanh, tâm ít phiền não, giới cũng sẽ được trong sạch nữa. Ông nói rằng là Đức Phật ấy, dạy tăng và ni phải có giới, nhưng mà giới mà mới được trong sạch ấy, thì phải có trí tuệ. Người mới tu gặp rất nhiều khó khăn vào lúc đầu. Không phải cứ đắp y cạo đầu là tâm của người ấy chân thật, giới trong sạch và trí tuệ có liền. Bởi vì cô này cô nói rằng là con thấy đời tu rất là khó, vì họ phải sống chân thật. Người tu đó phải sống chân thật, phải giữ gìn giới luật và phải tu để cho phát triển trí tuệ. Thì thiền sư trả lời rằng là không phải cứ đắp y cạo đầu là tâm chân thật, không phải cứ cạo đầu đắp y là giới của bạn trong sạch đâu, và trí tuệ nó có sẵn cho bạn không? Có người mới tu, ông nói không có làm được điều này. Những người mới vô tu không ai trong sạch hết. Người mới vô tu không thể nào mà giữ gìn giới luật cho được tốt hết. Tâm của người mới xuất gia đó đầy cả phiền não tham sân si. Phải tu tập mới nên người. Có ba chuyện làm cho đời sống xuất gia trở nên khó khăn. Cái thứ nhất là bạn không hổ thẹn tội lỗi, nên khó giữ gìn giới luật cho được trong sạch. Cái thứ hai là mình quá dính mắc tham lam, không biết bố thí cho ra. Cái thứ ba là biếng nhác, không chịu tập thiền, nên khó huấn luyện tâm, khó thay đổi tâm, làm cho tâm càng lúc càng trong sạch và càng thánh thiện. có ba chuyện mà làm cho đời sống tu tập của mình nó khó khăn. Thế thứ nhất là mình không biết hổ thẹn tội lỗi, mình làm chuyện tội lỗi, mình làm hoài. Rồi cái thứ hai là mình tham lam quá, cái gì mình cũng muốn ôm, mình cũng giữ hết trơn, không biết cho ra. Và cái thứ ba là ông nói là mình không có chịu mà tu tập. Mình cho rằng là cái chuyện mà huấn luyện tâm để cho tâm nó trong, càng lúc nó càng trong thật là cái chuyện khó làm quá, cái chuyện khó khăn quá, tôi làm không được, tôi tu không được, khó quá. Khi tâm còn nhiều phiền não thì khó giữ gìn giới luật cho trong sạch. Người tu hành chết đi không siêu thoát, trở thành quỷ đói vì tâm dính mắc vào chùa chiền, từ viện, Phật tự và tứ sự cúng dường. Đây là cái điều mà chắc chắn nó sẽ xảy ra, chứ không phải là cứ mặc y cạo đầu là mình chết mình sẽ tái sanh vào nơi yên vui đâu. Bởi vì cái tâm nó dính mắc vô chùa chiền, vô từ viện, vô Phật tự, vô tứ sự cúng dường. Và trong kinh cũng nói chuyện kể lại là một ông sư mà khi mà chết đi đó, ông làm con rệp, nằm con rần, con rệp vì nó nằm ở trong cái y của ông đó, là bởi vì người ta chân cho ông bồ y, ông có chưa có kịp mặt, ông chết, cái tâm nó dính vào đó. Do đó mà Đức Phật mới dặn là hệ mà sau khi mà có một vị tỳ khưu chết là phải đợi 7 bữa. 7 bữa là lý do chờ để cho con rần nó chết đó. Không thôi nằm ở trong đó, ông sư nào tới đụng cái ú sao nó la, la quá trời quá đất à. Các sư thì không nghe nhưng mà Phật thì biết. Một vị xuất gia bên Việt Nam tuyên bố, đây là một sư kể cho sư nghe, vì vị thầy của ông đó, sẵn cái chuyện mà xuất gia đó. Ông nói rằng là lúc trước khi mà tôi đi theo mà hệ phái Nam Tông là tôi xuất gia bên không biết Bắc Tông với Khắc Sĩ đó, sư không nhớ rõ. Thì vị thầy của tôi là một cái người mà rất là năng động, ông là trụ trì một cái ngôi chùa rất là lớn, của cải được rất là nhiều, của cải tức là tu chùa chiền ở từ viện nhiều lắm, lớn lắm. Ông nói với tôi một lần, bây giờ tôi cảm thấy đời tôi y hệt như lời một nhà văn đã viết. Cái sư mà kể cho sư nghe nói, ông thầy của tôi, ông hay nói rằng là đời tôi bây giờ giống như lời một nhà văn đã viết, sinh ra trong hoài nghi. Khi mà tôi sinh ra, tôi không biết sinh ra để làm gì. Và tự nhiên nó hướng tôi vào cái con đường mà tu hành. Mà khi mà tu hành rồi đó, thì nó tích lũy quá nhiều của cải. Vì vậy, tôi sinh ra trong hoài nghi, bây giờ tôi sống trong lo sợ. Đi đâu cũng khóa cửa trước, khóa cửa sau. Ông nói, ông sư mà nói chuyện với sư bàn của sư, ông nói thầy mà tôi đi là không có ai được tới gần cái phòng của ông hết, đi ra ngoài này hết. Ông khóa 2-3 lớp cửa, 2-3 lớp chìa khóa, không ai vô được, mà lỡ một có cháy rồi cũng thua luôn. Bởi sao? Bởi ông sợ mất đồ đạc quý giá quá, sợ mất. Và cuối cùng, trong khi chết, tâm của tôi sẽ vô cùng hối tiếc. Tôi thấy đời tôi y hệt như lời một nhà văn đã nói, sinh ra trong hoài nghi, không biết sinh ra để làm gì, mà tự nhiên nó dẫn mình đi vô ở trong cái đường tu này. Nhưng mà rồi bây giờ mà sống trong lo sợ, sống trong lo sợ là sợ mất tiền mất của, vì nó dồn tập kết một cái tài sản quá lớn. Và rồi nếu mà tôi phải chết bây giờ, chắc là tôi chết tôi xuống đi địa ngục, bởi vì tôi hối tiếc những cái của này. Đó thì quý vị thấy người tu mà cũng vậy đấy. À, có một cái câu hỏi, tu làm thế nào để mà đừng khỏi mắc nợ? Thưa thiền sư, mỗi sáng con đi khất thực, thấy thí chủ cúng dường, đa phần là người già, là phụ nữ, là em bé. Sư này là một vị sư Việt Nam đi qua bên Myanmar tu, mà sáng nào người các sư bên đó cũng đi khất thực, đi bát là thật sự không phải đi bát để mà kiếm ăn, mà tại vì đi bát để tạo duyên với Phật tử ở trong làng đó. Người trong làng đó họ không có cơ hội họ đi tu, họ không có biết hành thiền, thành ra họ yêu cầu là buổi sáng là bắt đầu 6:30 là các sư đi ra, rồi họ đứng chờ xung quanh họ để bát. Và các sư thường thường Việt Nam mà qua bên đó là thấy người già, người lớn tuổi, là em bé rồi mà bò giữa đường mà lại mình như vậy đó, các sư xúc động cái lắm. Họ đứng ngoài mưa chờ các sư đến để cúng dường, họ chịu khổ cực vì mình. Thấy vậy tâm con rất lo lắng, tự hỏi không biết phải tu tập như thế nào để xứng đáng với đức tin của các vị thí chủ này. Càng đi như vậy con cảm thấy sao mà nó tâm lo lắng quá rồi. Mình không biết tu như thế nào, tu thế nào để mà xứng đáng cái đức tin của các cái người này, là có người nào họ đứng Mình 6 giờ rưỡi mình từ trong chùa mới đi ra, 6 giờ rưỡi 6 giờ 15 á, mình đi ra. Mà họ đã đứng từ khi mà cả một tiếng đồng hồ trước đó rồi, họ chuẩn bị đó rồi. Họ dậy sớm, họ nấu nướng để cơm để họ đề bảo cho mình. Thì sư này thấy bức xúc quá, mới muốn biết là bây giờ phải tu như thế nào đây. Thiền sư trả lời, nếu sư có tu tập thì đừng lo gì cả. Bổn phận của người tu hành là chỉ biết tu cho thật tốt. Bổn phận của người Phật tử là hồ đồ cúng dường, mỗi người làm mọi công chuyện. Ông thầy thiền sư ông nói tôi có cái nhìn rất là thoải mái. Mình người tu thì mình tu cho đàng hoàng tử tế. Đó, mình giữ giới, mình hành thiền, tôi giới, tôi định, tôi tuệ mà. Mình ra mình tu thôi. Mình đừng có suy nghĩ chi tới cái chuyện mà người Phật tử họ dâng cúng cho mình, họ cho mình, họ bố thí cúng dường cho mình như thế nào mình phải làm sao để cho xứng đáng à. Đừng suy nghĩ cái chuyện đó. Cái người Phật tử có họ có bổn phận là họ hộ trì, họ cúng dường, họ hộ độ chư tăng. Tăng hay là ni, bổn phận của người Phật tử là hộ độ cúng dường. Như vậy là mọi người làm một công chuyện, đừng có suy nghĩ tới cái chuyện là mình phải làm cái gì. Chỉ khi nào bạn không tu thì mới mắc nợ của đằng na tín thí. Họ cúng dường cho chư tăng với tâm hoan hỷ, tăng hay là ni đó, với tâm hoan hỷ, vì nghĩ rằng mình là người tu nên họ trợ duyên cho mình tiếp tục tu. Nếu bạn là mặc đồ đời thì người ta đâu có cho, bạn không tu người ta không cho. Mà người ta nghĩ rằng là bạn mặc có cái hình tướng này, bạn là người tu, do đó người ta hỗ trợ cho mình để mình tiếp tục tu. Vì vậy ông nói cái vấn đề đặt ra là mình có tu hay không, mình mới là sợ. Ăn rồi lo chơi lo ngủ không chịu tu hành, bây giờ mình mới lo chuyện mắc nợ của người có tâm trong sạch hồ đồ cho mình. Người ta không tu tập gọi là người tu, mà không tu tập gọi là nuôi mạng không chân chánh. Đúng ra người xuất gia phải tu tập siêng năng hơn người khác, vì họ được người khác hộ độ cúng dường. Thưa thiền sư, nhiều người tin rằng người xuất gia mà ăn mà không tu chết đi sẽ làm trâu bò kéo cày trả nợ, đúng vậy không? Ông nói có thể lắm ạ. Mắc nợ thì phải làm trâu làm bò để mà kéo cày để mà trả nợ chứ. Không tu chết đi làm trâu bò ngựa lao động trả nợ cho người khác. Như vậy không cần phải lo lắng, chỉ cần cẩn thận và cố công tu tập. Tôi thấy có một người qua đây vì lo lắng quá mà trở nên điên khùng. Ông nói vấn đề là nếu là vì là xuất gia thì nhớ đừng có lo lắng gì hết, mình cứ lo tu đi. Đức Phật nói sao mình tu như vậy thì là mình khỏi lo. Thưa thiền sư, con muốn biết khi đi bát con phải chánh niệm như thế nào để được thực hành cho được sự phước báo. Tại vì nói rằng là mình phải tu, trong khi đi bát là mình cũng tu, đi về đi bát rồi về chùa mình cũng phải lo tu. Đó là nói bên trường thiền á. Thì sư này mới hỏi là bây giờ phải đi bát phải làm sao để mà làm thế nào để mà thực hành theo để mà cho được cái sự phước báo, được sự lợi lạc. Thì sư nói hãy quan sát tâm lúc đi bát, thấy tâm đang nhìn, đang nghe, cảm xúc bên trong lên như thế nào khi gặp đối tượng khác. Ông thiền sư nói đơn giản quá mà, có gì đâu nè. Khi bạn đi như vậy, khi mà sư đi như vậy thì tâm của sư nó nhìn, nó nghe. Nó nhìn mình biết, nó nhìn, nó nghe mình biết, nó nghe. Rồi đôi khi nó gặp đối tượng. Ví dụ như các sư thì gặp người khác phái chẳng hạn, ở bên trong tâm rất là cảm xúc, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Mình biết tâm mình cảm xúc, tâm đang nghe, tâm đang nhìn, đem cảm xúc bên trong sanh lên như thế nào khi gặp các đối tượng bên ngoài. Thưa thiền sư, con thấy các bà già em bé đứng run rẩy trong mưa chờ để bác, tâm con suy nghĩ và xúc động, thấy người ta tội nghiệp quá. À, nếu thế thì hãy quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc đang lên trong tâm của sư này. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Đừng suy nghĩ quá nhiều là người ta đứng ở trong mưa, người ta chờ đợi mình. Họ là những người lớn tuổi, hoặc là mấy đứa nhỏ, nó đứng đó để chờ để nó lại mình. Và nó đứng chờ trong mưa ướt át tội nghiệp quá. Ông nói đừng có suy nghĩ chuyện đó. Nếu mình suy nghĩ, mình ghi nhận, mình biết tâm suy nghĩ. Và vì mình suy nghĩ như vậy, cảm xúc khởi sanh, mình nhớ, mình quan sát cái sự cảm xúc. Thưa thiền sư, lúc đi có cần phải rải tâm từ rồi nhìn xuống đất thôi phải không? Làm vậy con sẽ không thấy thí chủ đang đứng đợi để bác. Sư này giả thích nãy giờ mà ông cũng hiểu. Ông nói vậy như vậy thì khi mình đi bác á, mình nhớ rải tâm từ, rồi mình đi là mình cúi đầu xuống. Mà đi mà cúi đầu xuống á thì không thấy Phật tử họ đang đứng, thì làm sao mà đem cái bát tới gần gần để cho họ để bát cho mình được. Rồi một chuyện thứ hai nữa, một lần con đi bát, con cứ nhìn chăm chăm xuống đất vấp một cục đá đau muốn chết rồi. Thiền sư nói như vậy thì bạn nhớ nhìn cả hai, vừa thân và vừa tâm. Khi đi trì bình phải nhìn xuống đường để tránh vụn nước hay vật nhọn như đinh, như mẹ sành, như đá nhọn. Nhưng chỗ khác không cần phải nhìn thì mình quán cái tâm của mình. Trước khi đi bát có thể đọc kinh rải tâm từ cho tất cả chúng sanh, nhưng khi đi nhớ duy trì chánh niệm. Khi đọc kinh phải canh chừng thái độ của mình. Nếu đọc kinh rải tâm từ cho người đặt bát, đó là thái độ trao qua đổi lại. Hoặc thấy trời mưa, đọc kinh cho trời mưa dứt. Nếu mưa dứt ngạ mạn sanh lên, nếu không dứt thì tâm sân nó sẽ khởi sanh. Thiền sư nói rằng là đó, mình đi bát mà mình, họ có đây thói quen bên Myanmar đó, các sư mà trước khi mà đi ra đi bát là đứng yên đó, họ đọc kinh tâm từ, rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Mà ông nói mình, nếu mình rải tâm từ là rải hết cho tất cả chúng sanh, chứ đừng có nhớ là rải tâm từ cho các người đặt bát. Nếu mà bạn làm như vậy là bạn làm theo một cái thái độ cái trao qua đổi lại đây. Anh nhớ có một lần á, ở bên Mỹ đó, sư Kinh Hỷ ông thích đi bát lắm. Kinh Hỷ là bạn của sư đó quý vị, một số vị đã chắc đã gặp sư Kinh Hỷ rồi đó, ông thích đi bát cái lắm. Khi về tới chùa đó, đồ ăn đồ uống nhiều mà sư vẫn đi bát như thường. Rồi có một lần đó, rồi có một hai người đó tu xuất gia giao duyên, rồi sư cũng dắt đi theo luôn. Rồi sư hỏi sư có đi không thì sư cũng đi. Thì có một cái anh đó đó, anh mới xuất gia giao duyên, rồi anh thấy người ta đứng chờ đợi mà đặt bát đó, anh xúc động quá. Anh xúc động quá, cứ mỗi lần mà hệ mà ai đặt bát là anh nói cầu xin cho ông được an vui hạnh phúc, cầu xin ông. Lúc đầu thì niềm nhỏ nhỏ thì lát xúc động quá, bị vì thấy ông đó bỏ cho đồng trà bừa quá, cầu xin cho anh được an vui hạnh phúc nè, làm cái vậy. Cái suy nhắc thì nói nhớ đừng kể nó, mình niệm trong tâm được rồi. Ông làm gì là ông quen cái thói mà trao đổi mà. Ông đó vỗ vào tay ông đó, cầu xin anh vui hạnh phúc nha, là ông sùng vậy. Thưa con đọc kinh để cho tâm mình, đọc kinh là đọc kinh tâm từ, để tâm mình và tâm mọi chúng sanh an vui mát mẻ. Còn thưa thầy, mưa nắng là chuyện tự nhiên con không muốn được, tại vì ông sư này cũng ưa đọc kinh lắm. Vì vậy trước khi đi bác cũng ưa đọc kinh, thì thường sư rất cẩn thận đấy. Đọc kinh mà đọc kinh tâm từ cho thí chủ, đọc coi chừng là mình có cái ý và trao qua đổi lại đó. Còn mà mình đọc kinh mà cho trời đang mưa mà đọc kinh cho dứt mưa là mình tưởng chắc là mình có thần thông á. Sư đặt nói giờ thưa thầy, giờ không, con chỉ đọc kinh và hồi hướng tâm mình và cho tâm ngoài chúng sanh được an vui thôi, mát mẻ thôi, cho con không có ý gì hết trơn. Và còn mưa nắng thôi là chuyện tự nhiên, cho con muốn được. Ông thầy thực sự nói ồ, nếu mà sư hiểu như vậy rất là tốt. Hồi trước con không để ý, có bạn bè nó liên quan đi bác nữa. Người tu hành được người khác hộ đồ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta hay người ta mắc nợ mình? Người tu hành được hộ đồ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, là mình mắc nợ người ta hay người ta mắc nợ mình? Mình mắc nợ người ta đó, tức là khi mình ăn vô á, là mình nhận của người ta là mình mắc nợ người ta đó. Sư này hiểu như vậy. Còn người ta mắc nợ mình là tại mình báo cô, mình cứ tới hoài thì người ta bắt buộc người ta phải cho mình, tức là mình mắc nợ, họ mắc nợ mình á, do đó họ mới cưới lại để bắt cho mình hoài. Còn mình mắc nợ họ là mình ăn mà mình không có chịu tu, mình ăn mà mình ăn thì mình phải mắc nợ của người ta. Đây. Nói hoài như vậy là ai mắc nợ ai, thì thiền sư nói rằng cả hai. Khi người ta cúng dường hồ đồ giúp mình có phương tiện tu hành, họ đang tạo phước, mình tạo cho họ cái cơ hội lập công đức, họ đang nợ mình đấy. Ngược lại nhân của đàn na tinh thí, mình ăn mà mình không tu là mình nợ họ. Đó hồi nãy ông đã giải thích rồi đấy. Như vậy là cái người mà đàn na tín thí mà họ, người thí chủ mà họ đem đồ ăn đồ uống tứ sự cúng dường tới họ cho mình á, là mình tạo cho họ cái cơ hội để họ làm phước, họ bố thí cúng dường, tức là họ nợ mình đấy. Mà mình ăn mà mình không tu thì mình nợ họ. Người ta cúng dường vì nghĩ mình là người tu, ăn không tu mình mắc nợ của người khác rồi đó. Người bố thí đến vị A-la-hán phước thù thắng, vì tâm vị này rất là thánh thiện, tâm các ngài trong sạch thánh thiện, nhờ các ngài có sự tu tập. Thưa thiền sư, con là một người cư sĩ, qua đây tu tập được là có nhờ sự trợ giúp của rất nhiều người. Đây là một cái cô cổ nói như vậy. Qua được bên Myanmar là bởi vì có người cho tiền ra máy bay, có người ra phi trường đón cổ á. Rồi khi mà tới nơi thì người ta cũng mua đồ đạc để cho, mà cô chỉ là người cư sĩ thôi, cô không phải người tu, mà người ta giúp đỡ cô như vậy. Thưa thiền sư, nếu qua đây tu không tiến, con có mang tội không? Là bởi vì bắt đầu con bắt đầu ớn lên này. Con 3 tháng mà con tu mới 2 tháng là con thấy muốn ớn, con muốn chạy về rồi. Như vậy là con tu không tiến chút nào hết trơn. Mình vậy nó có tội người ta không? Như vậy là có tội mắng tội không? Tu không tiến không lỗi của người tu. Muốn tiến bạn phải hiểu rõ phương pháp thực tập, chứ không phải là bạn vô bạn tu là bạn tiến đâu. Cái chữ tu tiến nghĩa là mình vô, người ta cho mình cái thông tin, mình nắm được cái thông tin rồi mình tập. Khi mình tập đúng theo cái lời hướng dẫn thì may ra mới tiến bộ. Còn khi mà thiền sư giảng, quý vị nghe, quý vị không hiểu, quý vị không nắm bắt, hoặc giả là quý vị không có cái nhân duyên pháp hành, quý vị làm được, quý vị làm được thì quý vị không có tiến bộ. Mà ông nói nếu mà quý vị không tiến bộ vì lý do đó là không phải lỗi của quý vị. Không biết cách tu thì làm sao mà tiến độ đây? Hãy đặt cho mình câu hỏi, mình đã hết lòng tu niệm chưa? Mình có biếng nhác không? Pháp niệm tâm dạy quan sát tâm hoài để thấy sinh hoạt của đó. Nếu bạn thấy sinh hoạt của tâm, bạn thấy tâm bạn suy nghĩ, bạn thấy tâm bạn nó có tác ý, bạn thấy tâm bạn nó ghi nhận các đối tượng, là bạn tu rồi đấy. Các pháp hành khác tôi không biết. Còn pháp niệm tâm là bạn quan sát tâm hoài. Khi tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, bạn tu rồi. Khi tâm nó ghi nhận, bác biết ghi nhận, nó thấy âm thanh, nó nghe âm thanh, nó thấy phòng xẹp, rồi nó nghe, cảm nhận sự xúc chạm, cảm giác, thấy tâm suy nghĩ, bạn tu rồi. Hoặc tác ý, muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Rồi hỷ nộ ái ố nó khởi sanh một ngày à, mình ghi nhận được là bất cứ mình ở đâu mình cũng đã tu rồi. Vì vậy cái pháp niệm tâm này không lý là quý vị ngồi bao nhiêu giờ hay là quý vị thực tập bao nhiêu giờ trên thiền đường. Tại vì mình tu tập trung, do đó mình phải theo cái thời khóa, cái chuyện là chuyện dĩ nhiên. Mình nên làm và người ta khuyến khích mình làm nữa. Nhưng mà cái tu trong cái pháp này là bạn quan sát tâm hoài này, bằng giữ chánh niệm hoài, bạn đang tu vậy đấy. Vì vậy có một cô nói như thế này, nói là con đi lên trên thiền đường tới giờ đó đã kẹt đánh rồi, mà từ phòng đi lên trên thiền đường tính ngồi thì thấy có cái thùng rác, rồi một con chó nó bươi, nó cào thùng rác, nó đổ ra, trời ơi dơ quá giờ. Mà bên Myanmar chỗ mà thiền viện Sứ Minh đó thì là nó có mấy cái đường y kinh hành bằng gỗ, hành giả đi trên đó thôi chứ không đi dưới đất. Đi dưới đất nó đôi khi trời mưa ướt nước dơ rồi vậy nó bùng, thì cái đường đó nó hẹp lắm, có hai chỉ có chừng 2-3 người là đi tránh nhau được thôi à, nó cũng không có rộng rãi gì lắm. Đó thì cô này cô nói bây giờ đó mình, nếu mà mình để cái đống đây rồi đó là 10 người mà đi tới đi qua mà không được là phải đi xuống dưới, bị dơ quá mà đi xuống dưới thì rất là dơ dáy. Mà rồi cái người mà đi mà cố gắng mà tránh tre né thì sẽ đem những cái dơ dáy này vô trong thiền đường cũng rất là hôi hám. Thì cô nói nhưng mà bây giờ tới giờ rồi là phải đi ngồi thiền mà. Hai cái tâm nó cứ nghĩ qua nghĩ về như vậy. Cái cuối cùng cô thưa với thiền sư, cô nói và cuối cùng con quyết định thôi bây giờ mình làm đi mà mình duy trì chánh niệm. Và cô đứng cô dọn dẹp, cô lau, cô chùi, cô lấy nước, cô chùi cho sạch sẽ rồi vậy. Thì cô vô trong thiền đường nó trễ cả 15-20 phút rồi. Cô nói rằng khi mà con vô đó con cũng cảm thấy là tất cả mọi người ngồi rồi mà con vô trễ, con cũng ăn năn ghê lắm. Thiền sư nói đừng ăn năn, cô tu rồi mà. Hồi nãy cô ở kia là cô tu mà cô tới hai cái phước luôn. Cái phước thứ nhất là cô tu được, cô phục vụ cho đại chúng mà. Rồi cô dọn dẹp cho sạch sẽ để mọi người đi qua không có đem dơ giấy vào trong thiền đường. Rồi nếu mà dơ quá mà nó đổ ở tùm lum thì ta phải đi xuống dưới đi vô trong thiền đường nó càng dơ nữa. Đó cô đang phục vụ cho đại chúng mà cô còn làm cái đó vào trong chánh niệm nữa. Rồi cái đó thì họ thiền sư này ông khen cái lắm. Ông nói không phải là mình cứ việc vô trong thiền đường mình ngồi giờ này qua giờ kia mình mới tu, mà trong tất cả bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi cái gì mình cũng duy trì chánh niệm. Hôm nay cái đó mình tu rồi đây. Thưa thiền sư, hồi trước con không để ý, bây giờ con nhận ra rằng con nhìn sự vật với tâm biết đang nhìn. Trước giờ con không để ý, trước giờ con chỉ để ý tới xúc chạm mới cảm thọ trong người mà thôi. Nhưng bây giờ con nhìn, con biết tâm con đang để ý, tâm con nhìn với sự vật với tâm biết là đang nhìn. Thiền sư nói như vậy rất là tốt. Khi quan sát tâm suy nghĩ, con thấy suy nghĩ không ngừng ngay mà nó kéo dài một chút rồi nó mới ngừng. Con đang ngồi thiền như vậy, tự nhiên tâm suy nghĩ khởi sanh, con quan sát tâm suy nghĩ, con thấy tâm suy nghĩ nó chỉ phải một lát á, nó mới ngừng được, chứ không phải nó ngừng liền. Thiền sư nói thấy được vậy rất tốt, nó ngừng hay không điều này không quan trọng, chánh niệm đang có mặt và hành giả thấy cái gì đang xảy ra là được. Nhiều hành giả trình với tôi và nói rằng họ chợt nhận ra tâm suy nghĩ khi suy nghĩ đã quá, điều này cũng vẫn tốt như thường. Khi bạn nhận ra suy nghĩ thì suy nghĩ đã đi qua rồi. Thiền sư nói tốt, không sao cả. Nhận ra tâm suy nghĩ nó không đứng liền, nó còn tiếp tục suy nghĩ một đoạn nữa, ông nói còn tốt nữa. Mà năm rồi đó ông nói một câu mà sư thấy rất là ấn tượng, là ông nói rằng là trong khi mình đang theo dõi hơi thở, trong khi mình đang theo dõi các đối tượng, đồng thời mình thấy tâm của mình nó nhảy vô nhảy ra, nó suy nghĩ. Ông nói cái này rất là tốt. Lúc bây giờ nó suy nghĩ nó trở thành là đối tượng thực sự. Còn hồi trước là mình niệm cho nhanh để mình chạy vô trở lại trong đối tượng khác. Còn cái người mà khi mà dọi rồi đó, là thấy rằng mình quan sát đối tượng, các đối tượng như hơi thở, tiếng động, xúc chạm, đồng thời mình thấy tâm suy nghĩ nó ló vô ló ra, ló vô ra mà rất là nhanh, nhảy vô nhảy ra. Ông nói cái này là bén lắm à. Tâm bây giờ rất là bén mới thấy được cái này. Còn có một sư kia đó, ông nói rằng là trong khi đang ngồi trong bàn ăn đó, thì trước khi mà ăn các sư phải đọc kinh tâm từ. Sư này cũng đọc kinh tâm từ. Mà ông nói trong khi mà con đọc kinh tâm từ như vậy đó, con chú vào trong hết lời kinh chứ, mà tại sao tâm con nó có suy nghĩ đó? Món này là món gì nè, cái này mà ăn với cái bỏ với cái gì rồi rất là ngon nè, chút xíu mình ăn bao nhiêu này, chắc mình lấy cơm ít mà mình lấy đồ ăn nhiều, vân vân. Nó nghĩ suốt buổi. Khi mà ông trình như vậy thì sư nói đó, bây giờ sư mới thấy gọi là mở cái tâm ra và quan sát nhiều đối tượng là vậy. Sư ở trong cái mà thi chú vào trong cái mà tiếng lời kinh sư đọc mà vậy đó, tâm nó vẫn nhảy ra và nó suy nghĩ như thường. Đây là một cái sinh hoạt tự nhiên của tâm này, mình thấy rất rõ từ sinh hoạt tự nhiên của tâm. Vì vậy có một vị họa sư rằng là khi mình chú tâm vô đó, mà sao làm như là cái tâm của nó vẫn đi suy nghĩ lang thang à? Chú tâm là tâm không có yên đâu. Mà bây giờ mình duy trì chánh niệm để mình thấy mình đang ở trong hơi thở, mà mình thấy tâm suy nghĩ, mình đã ở trong cái tiếng động, mình vẫn thấy tâm suy nghĩ. Rồi mình thấy tâm suy nghĩ, tiếng động, hơi thở, ở trong tiếng động, ở trong hơi thở mà vẫn thấy suy nghĩ nữa. Tất cả những cái này đều là đối tượng. Thì thiền sư khen cái đó kỳ lắm, nói cái đó là gọi là rất là tốt. Ngày hôm qua có một vị họa sư rằng là trong khi mà vị đó tụng đi kinh hành, thì nghe cái tâm của mình ở trong này nó tụng kinh. Tụng kinh gì đó sư cũng biết nữa. Sư nói là cô nghe tâm cô tụng kinh cho, mà sư nghe tâm của sư nó hát. Nó hát tầm bậy tầm bạ không à. Nó hát đường trường xa con chó tha con mèo. Đường trường xa chó tha mèo, mắt mới chim biệt hát, càng la nó bao nhiêu nó càng hát càng dữ đó. Đó thì có một cái sư này đó, ông Tình Pháp, ông cũng nói về vấn đề hát đó quý vị. Cách đây mấy hôm lúc con đang tập thiền nằm chờ giấc ngủ đến, con sử dụng hơi thở vào ra làm địa mục. Bây giờ ngủ sắp sửa tới giờ ngủ rồi, bây giờ nằm yên đó, thì tự nhiên con tập thiền nằm và con dùng nhiều nhất là cái hơi thở vô ra. Đó, sư này thì không có tập các địa mục khác mà chỉ theo hơi thở thôi. Và sư nói rằng đây là cái thói quen của sư, hệ mà cứ chú ở trong hơi thở thì tâm nó yên dần được, cuối cùng sư ngủ. 15 phút đầu con thấy có mười mấy niệm suy nghĩ khởi lên, nhưng vẫn hay biết hơi thở vô thở ra. Sư này nói rằng là trong 15 phút là tuy nằm là và tu chú vào trong cái để ý rất nhiều vào trong hơi thở, tức là phòng sạc, vậy mà vẫn thấy tâm nó suy nghĩ. Và nó khoảng từ 15 tới 20 tâm suy nghĩ nó khởi sang. 15 phút đầu con thấy có mười mấy niệm suy nghĩ khởi lên, nhưng vẫn hay biết hơi thở vô ra như thường. Tự nhiên có một niềm suy nghĩ nhớ về câu hát trong tâm của sư Tý Dũng, đường trường xa con chó nó tha con mèo. Tự nhiên tâm sực nhớ nguyên cái bài hát này với lời nhạc đàng hoàng. Cái chữ mà sư nói đường trường xa con chó là tha con mèo là mình đổi lại. Chắc của nó là đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn. Ông này là ông là một giáo sư, hồi xưa ông dạy hát. Vì vậy khi mà ông nghe đường trường xa tha con mèo thì ông thích quá, ông cười. Ông cười thì trong khi mà ông nằm đây đó, ông tập thiền thì là nguyên cái bài hát nó cái lời của nó nhạc đàng hoàng. Con sực nhớ nguyên cái bài hát này với lời nhạc đàng hoàng chứ không tào lao, với lời của sư Tý Dũng, cùng với những bài hát mà con đã dạy cho học trò cách đây gần 30 năm về trước. Tâm suy nghĩ rất nhiều vì những kỷ niệm liên quan tới chúng và tâm tự động hát theo, vừa suy nghĩ vừa hát, nhưng đồng thời tâm cũng chánh niệm hay biết kèm theo, hay biết quan sát chúng. Cho đến khoảng 15 phút sau thì tâm con ngưng hát. Điều này có thể xảy ra được không, thưa thiền sư? Vừa hát, vừa suy nghĩ, vừa hát mà cũng có tâm quan sát tập như vậy có đúng không? Khi mà cái câu hát của Sư Thí Dục khởi lên trong tâm tôi á, là nguyên cả cái bài hát đàng hoàng tử tế nó sống dậy. Là bởi vì hồi trước là tôi dạy cho học trò mà không những bài hát này mà rất là nhiều bài hát khác nữa, nó cũng sống dậy trở lại nữa. Và thế là tôi cứ nằm đó là tôi hát, tôi hát mà đồng thời tôi nhớ những mỗi một cái bài hát là một cái kỷ niệm, và nó sống dậy giống như thật vậy. Nhưng mà đồng thời tâm tôi cũng suy nghĩ, tâm tôi cũng biết, cũng ghi nhận là có mình đang hát và tâm mình đang suy nghĩ về quá khứ. Khi bạn có sự hay biết như vậy là tốt rồi, ông thầy sư nói vậy. Sư nằm yên đó và sư quan sát, sư ghi nhận, và sư thấy tâm của sư nó vừa suy nghĩ, nó vừa nhớ lại chuyện quá khứ, mà đồng thời cũng có chánh niệm, nó vừa hát nữa. Ông ấy thấy được khi có sự hay biết là tốt rồi. Sau 15 phút, hành giả nói với tôi là ngưng suy nghĩ và hát rồi quay sang chánh niệm hơi thở, hay là tâm hát tự động ngưng đây? Ông này nói này, vừa suy nghĩ vừa hát nhưng đồng thời có tâm chánh niệm hay biết kèm theo, cho đến khoảng 15 phút sau thì tâm không ngưng hát. Thì sư hỏi, ngưng hát là sao? Là tại vì nó tự động nó ngưng hay sao đây? Dạ không, con cho nó ngừng, con chủ động cho muốn nó ngừng, con không muốn con suy nghĩ, không hát nữa, bởi vì không cho tâm suy nghĩ, bởi vì càng tâm càng suy nghĩ thì nó càng hát càng dữ nữa, thì chắc là thức suốt đêm luôn. Lúc bây giờ con chẳng, con không cho tâm suy nghĩ nữa. Thì sư trả lời, à nhớ đừng bắt nó ngưng lại, chỉ chăm sóc tâm chánh niệm mà thôi. Lúc bây giờ hành giả cần hiểu là suy nghĩ và hát chỉ là những đối tượng. Nếu bạn có thể chánh niệm trên sự hay biết của mình, sự suy nghĩ sẽ yếu dần. Khi có một sự hiểu biết nào sanh lên, suy nghĩ như suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ chỉ là đối tượng cho tâm nhận biết, thì tâm suy nghĩ sẽ yếu dần và ngưng lại rất là dễ dàng, thay vì càng lúc càng mạnh thêm. Sư này nói rằng là sợ gì tôi không muốn hát nữa, và tôi cũng không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì càng suy nghĩ bao nhiêu thì nó càng hát càng dữ, mà nó càng suy nghĩ càng hát như vậy thì cứ hát nguyên đêm mà chắc chịu không nổi quá. Thiền sư nói rằng là bây giờ đó, nhớ một điều là bạn nhớ là chánh niệm trên những cái gì đang xảy ra. Khi bạn nhắc nhở rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, hoặc giả dạ, bạn nói rằng nó là gì đối tượng, thì tâm suy nghĩ ngưng lại rất là dễ dàng, bởi vì thái độ của bạn lúc bây giờ nó rất là thoải mái. Và rất nhiều vị nói với sư rằng là đôi khi có một cái câu chuyện nó xảy ra ở trong gia đình, hay nó xảy ra nơi cái chỗ làm ăn, hay là trong cái hội chúng rồi vậy đó, tâm suy nghĩ rất là dữ, và tâm suy nghĩ bất thiện à, làm cho mình trằn trọc, mình ngủ không được. Thì lúc bây giờ đó là phải nhớ một điều thiền sư nói, đừng có chậm cái tâm suy nghĩ, mà mình nói rằng mình hoan hỷ chấp nhận tất cả tâm suy nghĩ này, nó cứ để cho yên, nó suy nghĩ, nó suy nghĩ mình ghi nhận, mình biết, mình trở lại hơi thở. Nó suy nghĩ, mình ghi nhận, mình biết, mình trở lại hơi thở. Nó mình làm hoài như vậy thì cái chánh niệm của mình đó, nó càng lúc nó ra càng mạnh, thì từ đồng tâm suy nghĩ nó sẽ ngưng lại thôi. Còn mình ngược lại, mình có cái thái độ bức xúc, bực bội, mình đối kháng với nó, là mình tiếp tay để cho suy nghĩ nó càng lúc nó càng dữ ra. Và cứ tiếp tục suy nghĩ hoài như vậy là tâm nó đưa đến trầm cảm đó. Là bởi vì suy nghĩ bất thiện mà. Quý vị thấy rất là nhiều người điên khùng là tại vì suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ những cái chuyện buồn bã đó. Nó sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài đó, cái cô kia đó, cô cứ suy nghĩ cái thân phận của cô, mà tại sao mà cô đau khổ như thế này, mà cuối cùng là cô bình, cô phải đưa vô trong cấp cứu mà nằm cả tháng rồi nó mới lành đó. Thưa thầy, theo con thấy thì trong này hành giả có sự hoan hỷ, thích hát, cho nên suy nghĩ và hát tiếp tục trong 15 phút. Một vị khác mới nói rằng là con thấy là ông này là như vậy, là trong khi hát là ông thích ghê lắm, vì vậy ông cứ tiếp tục ông hát hoài. Thích hát cho nên suy nghĩ, vì thích hát và nên suy nghĩ cho nên nó cứ tiếp tục hoài. Thiền sư nói không sao cả, nếu tham hay phiền não có mặt, bạn cũng thấy rõ sự vận hành của nó và sự sinh hoạt của tâm tham. Nếu bạn thấy tâm bạn nó thích suy nghĩ về điều này, và vì nó thích suy nghĩ về điều này do đó nó thích hát, hoặc chẳng nó thích hát và nó từ đó vì cái hát này nó đưa tới cái sự suy nghĩ, bạn cứ tiếp tục quan sát đi. Khi nhờ cái chánh niệm bạn hiểu rằng đây là cái sự sinh hoạt của tâm này, tại vì tâm nó suy nghĩ, vì vậy cho khi suy nghĩ tới tự nhiên nó khởi động cái cảm xúc nó lên thì nó hát, hoặc giả khi nó hát thì cảm xúc nó tới tâm mình suy nghĩ, và ông nói cứ để yên cho nó, để cho coi thử là nó xảy ra như thế nào. Hành giả bây giờ đã thâm nhập được vào những dòng suy nghĩ vi tế, đó là những kỷ niệm đã xảy ra rất lâu. Giống như vào sào huyệt của băng đảng mafia, chúng sẽ củng cố sức mạnh và bắn vào hành giả đấy. Ông thiền sư ông nói là khi mà mình nằm yên và mình thấy những cái kỷ niệm, những cái bài hát, bài ca nó sống trở lại, là bạn đang quan sát những cái dòng suy nghĩ vi tế này. Và những cái dòng suy nghĩ vi tế nó nằm yên ở đó, thì đợi khi nào tâm mình yên là nó trồi lên trở lại, và luôn luôn nó đem theo những cái phiền não, buồn vui giận ghét hỉ nộ ai ô. Đây là những cái niềm suy nghĩ rất là vi tế. Và ông nói rằng chính những cái niềm suy nghĩ vi tế này này, nó quyết định cái cá tính của mình. Bởi vì nó quyết định cái cá tính của mình, do đó nó sẽ cố thủ rất là dữ ở trong này. Vì vậy khi mà bạn mà chen vào đó là coi chừng tánh niệm của bạn nó sẽ mất. Bởi vì đây là những cái dòng suy nghĩ nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó chứa đầy cái cảm xúc trong đó. Mình nhớ mình phải cẩn thận, còn không nữa là nó sẽ bắn mình, tức là nó sẽ dập mình đó, là mình bị dòng suy nghĩ vi tế này nó kéo đi, là mình đau khổ kinh hoàng lắm. Vì vậy có một lần nó có một anh qua bên trường thiền của ngài Ubandita, anh tập mà anh không quan sát tâm. Rồi anh tập nửa chừng anh bỏ, anh đi về. Rồi anh về anh gặp sư, anh nói rằng là ở bên trường thiền của ngài Ubandita đó, tức là anh về bên này là trường thiền Sư Minh á, trường thiền về tâm á, anh học bên trường thiền tâm thân. Rồi anh chạy về bên này, anh nói anh tập không được. Sư hỏi tại sao vậy? Anh nói bên đó là cái con dế nó kêu rất là dữ, mà mỗi lần cái con dế mà nó kêu á, là tôi nhớ cái một cái quá khứ rất là đau khổ trong cái gia đình của tôi, do đó mà tôi chịu không nổi. Mà bên đó cũng ai chỉ cho tôi về cách về quan sát như thế nào. Vì vậy tôi tập một thời gian, họ kêu nó duy trì chánh niệm, nói vậy thôi, suy nghĩ trở lại phòng xẹp, mà tôi làm không được, suy nghĩ mạnh quá nó kéo tôi đi. Mà ông nói là mỗi lần mà suy nghĩ nó lên là nó khóc, bởi vì tôi thấy nguyên cái cảnh của gia đình tôi phải bắt ốc mò đai, cha khổ mẹ khổ, anh chị em phải làm lùng suốt ngày, rồi cuối cùng đi buôn đi bán được một chút đỉnh tiền, người ta tới người ta giật, ta lấy hết trơn. Cả một cái quá khứ mà đau khổ nó trào trở lại, mà không phải một năm hai năm mà nó kéo dài cả mười mấy năm trời. Vì vậy chỉ cần tiếng dế nó kêu là tôi nhớ lại những cái kỷ niệm xa xôi của tôi, thời kỳ mà tôi còn nhỏ ngoài Quy Nhơn. Thôi đủ rồi quý vị ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.